thôn vệ tinh không, chương 906, ma thủ vương, gocchuyenaudio.com. La Phong nằm trên giường mở mắt ra, rồi lập tức ngồi dậy, lắc lắc đầu rồi nở nụ cười. Cảm giác say đích xác rất tuyệt vời, thỉnh thoảng cảm thụ một phen cũng là một hưởng thụ khó gặp. Lập tức La Phong đẩy cửa ra, đây là một đình viên trong phủ đệ của Chân Diễn Vương. Vì lúc trước cùng sư phụ uống rượu thưởng thức rất chậm nhưng mới uống một ly đã say mềm. Không khí nhẹ nhàng, gió thổi phẳng phất, La Phong ngẩng đầu nhìn những vận chuyển của hoa văn quy luật trên bầu trời. Thanh tỉnh trước nay chưa từng có, tất cả những phiền não sầu lo tất cả đều dường như đã biến mất. Mặc dù thường xuyên say rượu quên đi ưu sầu sẽ làm tiêu ma ý chí, nhưng đối với cường giả thì việc thỉnh thoảng hơi say lại là một loại hưởng thụ. La Phong cười đi ra khỏi đình viện, lang thang trong phủ đệ Chân Diễn Vương, gặp vài đệ tử ký danh hoặc thân truyền đệ tử của Chân Diễn Vương, cũng cười chào hỏi. Đồng thời La Phong cũng chia chút ý thức tiến vào vũ trụ giả định, bắt đầu làm chính sự. Vũ trụ giả định Vũ Tương Sơn, trong trang viện của La Phong. Trước khi tới băng mục tinh ta phải chuẩn bị cho kỹ. La Phong ngồi trước bàn viết, lặng lẽ suy tư. Cửu kiếp bí điển cộng có 5 phần, La Phong đã tìm được 2 phần. 3 phần còn lại ở 3 chỗ nguy hiểm khác nhau. Dựa theo chỉ dẫn, khi còn là cấp giới chủ cũng nên đi lấy phần đầu tiên. Còn phần đầu tiên, chính là ở một khu vực bí cảnh vũ trụ xa xôi hoang vu, một bí cảnh vũ trụ trong băng mục tinh. Tọa Sơn Khách chỉ đơn giản đưa cho La Phong một tin tức thì La Phong cũng biết đi băng mục tinh nguy hiểm như thế nào. Cũng khó trách, đây là khảo nghiệm của Tọa Sơn Khách đối với đệ tử của hắn. Tọa Sơn Khách cũng hiểu rõ những át chủ bài của thủ lĩnh địa cầu nhất mạch nên khi thiết định khảo nghiệm sẽ ép La Phong đến cực hạn, không chuẩn bị đầy đủ thì làm sao có thể xông loạn chứ. Lần này đi chiến trường ngoài tinh vực, săn giết trong tinh thần tháp một tháng, chiến đấu 46 chàng. Cộng lại kiếm được các bảo vật giá trị ước 28.600 ức đơn vị hỗn nguyên, đồng thời còn có phân giải tháp, tờ võng băng hồn, chuông tím. La Phong thầm nghĩ, trong ba bảo vật thì phân giải tháp giá trị xem như khá thấp, còn hai món kia đều rất quý, ít nhất vượt xa 28.600 ức đơn vị hỗn nguyên. Tiền bạc đối với bất hủ cấp phong vương là rất trọng yếu. Còn đối với vũ trụ tôn giả, lại thường lấy vật đổi vật nhiều hơn. Những bảo vật có thể sử dụng tiền bạc để mua lại rất ít hữu dụng với họ. Nhu cầu của họ cơ hồ đều là những bảo vật hiếm thấy trong vũ trụ. Ba bảo vật này không thể bán, muốn mua cũng rất khó mua. Bảo vật giá trị 28.600 ức đơn vị hỗn nguyên, cộng cả điểm tích lũy quân công đổi được trên 3.000 ức, còn có lần này xông lên Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn được thêm 1.000 ức điểm tích lũy. Nên sử dụng ra sao? La Phong suy tư, không hề nghi ngờ gì, đầu tiên phải cường hóa thực lực tự thân. Thứ hai là lưu lại cho gia tộc vài át chủ bài. Thứ ba là tăng thực lực cho tiểu đội cường giả của mình. Dưới trướng mình có tới 13 cường giả. Không phải phong vương cực hạn cũng là đại sư loại linh hồn phong vương đỉnh cao. Bất kỳ ai cũng có rất nhiều phương diện cần phát triển. Tỉ như cho mỗi người được phân phối một sinh mạng thực vật phong vương đỉnh cao. Hiển nhiên việc này La Phong không kham nổi. Trên 2.000.000 ức đơn vị hỗn nguyên nhìn như rất nhiều, nhưng lại chẳng. gocchuyenaudio.com, mua nổi một trọng bảo chính thức. Trong khi La Phong suy tư, ba tháp trên vai vội hô. La Phong có tin nhắn, là tin nhắn của hỗn độn thành chủ. Hỗn độn thành chủ sư phụ, La Phong kinh ngạc vội điểm vào hư không, lập tức sinh ra một màn hình. Trên màn hình hiển thị đầu đề tin nhắn, La Phong một lần nữa điểm vào đó, lập tức mở ra nội dung tin nhắn. Nội dung khá là dài, ý là chủ yếu, bí mật ngươi là Đao Hà Vương không được bộc lộ ra. Năm đó 108 nhà quản lý bên trong Hồng Minh Thành mặc dù tiến hành thương nghị mời ngươi gia nhập vào Hồng Minh, nhưng họ không có tư cách thấy video của ngươi, do đó cũng không ai biết ngươi chính là Đao Hà Vương. Mặc dù sau đó ngươi dùng thân phận Đao Hà Vương tiến vào Hồng Minh, nhưng cũng không thể nói rằng ngươi chính là Đao Hà Vương. Vì Hồng Minh có một cái lệ, phàm là cường giả phong vương sẽ được mời gia nhập luôn, không cần thông qua các nhà quản lý tiến hành thương nghị. Chỉ có vài người hơi đặc thù muốn gia nhập mới cần tiến hành thương nghị. Cho dù kia 108 nhà quản lý e rằng cũng nghĩ rằng Đao Hà Vương là một bất hủ cấp phong vương nào đó đã được mời gia nhập vào trực tiếp mà không thông qua họ. Thân phận thành viên trong Hồng Minh là một bí mật, 108 nhà quản lý cũng không được biết hết. Đặc biệt thân phận những cường giả trong nhân loại ta lại càng tuyệt mật. Những điện chủ ngoại tộc khác trong Hồng Minh cũng không thể tìm được những tư liệu bí mật nhất, chỉ những điện chủ nhân loại ta mới có thể thấy thôi. Lần này, ngươi vượt qua Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn cấp giới chủ trực tiếp có thể vào Hồng Minh. Ta sẽ an bài cho ngươi một khu đặc thù trong Hồng Minh. Mỗi lần tiến vào Hồng Minh, ngươi đều có cơ hội lựa chọn, ngươi có thể hóa thành Đao Hà Vương xuất hiện ở tiểu khu lúc trước. Cũng có thể lấy thân phận La Phong xuất hiện ở tiểu khu mới. Về những tin tức liên quan tới La Phong, đều được xếp ở mức quyền hạn cực cao, cũng đã có rất nhiều thủ đoạn được an bài. Chỉ cần ngươi không lầm lẫn khi vào Hồng Minh thì tuyệt đối sẽ không xảy ra việc gì. Phải nhớ kỹ, tạm thời không thể bộc lộ ngươi là Đao Hà Vương. Nội dung tin nhắn kỳ thật tương đối dài, trong đó có những đoạn nhắc lại rất cẩn thận. Hiển nhiên La Phong với thân phận Đao Hà Vương làm ra một loạt các chiến tích cũng làm Hỗn Độn Thành Chủ khiếp sợ. Khi còn là giới chủ mà có thể làm tới như vậy, một khi công khai bị ngoại tộc biết được, nói không có kỳ ngộ đặc thù gì, các cường giả ngoại tộc khẳng định sẽ không tin, đến cả Hỗn Độn Thành Chủ cũng không tin. Nhất định tương lai sẽ thành cường giả của nhân loại, ngoại tộc khẳng định sẽ nguyện ý bỏ ra một cái giá khổng lồ để ám sát La Phong. Vậy thì phiền to rồi, ta sau này sẽ có hai thân phận, một là Đao Hà Vương, một là La Phong. La Phong nhìn tin nhắn mà cười, ngươi nên tự hào, Hỗn Độn Thành Chủ tự mình an bài cho ngươi, bên trong Hồng Minh lại có tới hai thân phận. Ba tháp cỡ bằng nắm đấm ngồi trên vai nói, dù sao thân phận Đao Hà Vương của ngươi cũng hơi dọa người. Chiến lực chân thật đã trên rất nhiều cường giả Phong Vương cực hạn. Tới gần mức Thất Kiếm Vương, mệnh vẫn vương rồi. Năm đó ta đi theo lão chủ nhân Lang Bạt Vũ Trụ, gặp cường giả bực này đều phải ngưỡng thị, không dám đắc tội chút nào. La Phong giật mình, Hồ Diên Bác, trong đầu La Phong không khỏi nhớ tới việc Hồ Diên Bác năm đó bị một cường giả miễn cưỡng Phong Vương đánh. Cốc truyện audio.com, chết, mình luôn luôn vẫn nhớ tới việc tương lai sẽ phải báo thù cho Hồ Diên Bác, báo đáp lại cái ơn Hồ Diên Bác truyền thừa. Dù sao nếu không có Hồ Diên Bác lúc trước trợ giúp mình có lẽ vẫn có thể trở thành một siêu cường giả trong vũ trụ, nhưng e rằng phải theo con đường khác hẳn. Ba tháp, năm đó ai giết chết chủ nhân vẫn mặc tinh thế? La Phong hỏi nói, năm đó ngươi không chịu nói, bây giờ có thể nói rồi chứ? La Phong, ngươi báo thù cho lão chủ nhân à? Ba tháp có vẻ rất hưng phấn. La Phong gật đầu, ta chuẩn bị mua nhiều bảo vật trong Hỗn Độn Thành, sau đó chuẩn bị về gia tộc một chuyến, an bài mọi việc trong gia tộc xong, sẽ đi băng mục tinh. Trên đường tiện giải quyết luôn cừu nhân của Hồ Diên Bác sư phụ. Ha ha, ngươi bây giờ mà đi khẳng định sẽ rất nhẹ nhàng. Ba tháp vội nói, năm đó hung thủ là một phong vương sơ cấp sở trường linh hồn, tên là Sa La Phổ, phong hào là Ma Thủ Vương. Ta cũng không rõ lắm về thực lực bây giờ của hắn, phỏng chừng cũng mới mấy vạn năm, nên thực lực hẳn là không tiến bộ gì nhiều lắm đâu. Ma Thủ Vương Sa La Phổ, La Phong lặng lẽ nhắc lại, hắn thật sự chưa nghe tên này bao giờ. Làm từng việc một, ta trước hết đi tới Hồng Minh Thành, rồi giải quyết xong việc mua bán bảo vật sẽ trở lại nghiên cứu về Ma Thủ Vương. La Phong mặc dù không quan tâm tới một phong vương sơ cấp nhưng cũng phải điều tra nghiêm túc một chút về tin tức người này, không để vấp ngã, lại để đối phương chạy thoát. Vũ trụ giả định vị diện Hồng Minh trong Hồng Minh Thành. Ngoài thành Hồng Minh Thành có những tiểu khu cỡ lớn, mỗi tiểu khu nhiều nhất là có một vạn người cư trú. Tuy nói trên danh nghĩa tuyệt đối công bình, nhưng chỉ cần có chia ra quyền hạn thì không còn công bình tuyệt đối nữa. Trong một tiểu khu có một vài nhân vật như Chân Diễn Vương, Thiên Vũ Vương, Thất Kiếm Vương, thì tiểu khu đó nhất thời giá trị tăng gấp bội. Dù sao có thể ở gần gũi các nhân vật cường đại tự nhiên sẽ dễ dàng có giao tình hơn. Đây là tiểu khu mới của ta. La Phong đi ra khỏi tiểu lâu hai tầng, nhìn ra ngoài. La Phong, xin chào, La Phong điện hạ. Xa xa truyền đến vài tiếng chào. La Phong quay đầu nhìn lại, đã thấy một nhân loại và một ngoại tộc sóng vai đi tới. Nhân loại đó có tóc ngắn, tóc lam, đôi mắt cũng màu lam, mặc chiến bào bình thường, trên đó có những hoa văn kỳ bí cũng làm cho người ta có cảm giác hơi ẩn hiện màu xanh lam, nụ cười của hắn làm cho người ta có cảm giác thân thiết. Người là Mộng Toại Vương, La Phong cả kinh, một siêu nhân vật trong tộc nhân loại. La Phong từng tra được tư liệu, mặc dù tư liệu trên mạng cũng không nhiều, nhưng cũng có tranh ảnh, video. Sư phụ ngươi Chân Diễn Vương năm đó cũng ở tiểu khu này. Bây giờ đã vào trong thành rồi. Mộng Toại Vương mỉm cười nói, La Phong điện hạ, đây là một trong top 3 trong các tiểu khu ở Hồng Minh Thành, rất nhiều phong vương cực mạnh của nhân loại đều ở đây. Ngoại tộc bên cạnh nói xen vào, Mộng Toại Vương giới thiệu, vị này là Nam Thích Vương của Đà Mã tộc, là phong vương ưu tú nhất trong lớp người trẻ tuổi của Đà Mã tộc. Nam Thích Vương vẻ mặt thật thà phúc hậu nói, quá lời, trước mặt La Phong điện hạ mà khen ta như vậy ta cũng cảm thấy xấu hổ. La Phong nhìn kỹ lại Nam Thích Vương. Hắn đương nhiên nghe nói qua về Nam Thích Vương. Nam Thích Vương và Mộng Toại Vương mặc dù không phải cùng một tộc quần, nhưng lại có cảm. Cốc truyện audio.com, tình rất tốt như huynh đệ sinh tử, thường xuyên cùng nhau hành động. Mộng Toại Vương làm người thuần phác, rất ít khi ép người, muốn làm Mộng Toại Vương tức giận cũng không phải việc dễ dàng. Còn Nam Thích Vương lại khác hẳn, nhìn hắn có vẻ như thật thà phúc hậu thuần phác, trên thực tế hắn rất hung tàn, còn hung hăng gấp trăm ngàn lần so với Mệnh Vẫn Vương, Huyền Mộ Vương mà La Phong biết. Uy danh của Nam Thích Vương thuần túy là dựa vào giết chóc mà có. Điên cuồng hiếu sát kiểu đó, lại trông thật thà phúc hậu như vậy. La Phong thầm nói, quả nhiên không thể nhìn từ bề ngoài mà phán đoán. Mộng Toại Vương và Nam Thích Vương một người thân thiện, một người hung tàn, nhưng lại có thể thành hảo hữu sinh tử, thật là thú vị. Tiểu khu này xem ra rất nhiều cường giả. La Phong thầm nhủ, trong tiểu khu này, La Phong đi dạo bách bộ. Chất lượng các cường giả trong tiểu khu này đích xác trên nơi mà thân phận Đao Hà Vương cư trú. Tiểu khu này tổng cộng có trên 8.000 cường giả. Chỉ cần cường giả Phong Vương cực hạn cũng có gần ngàn người, loại nhân vật đáng sợ như Mộng Toại Vương, Nam Thích Vương cũng rất nhiều. Bây giờ La Phong rất nổi tiếng, có thể vượt qua Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn cấp giới chủ, nhất định ai cũng sẽ là những nhân vật đáng sợ. Đến cả Mộng Toại Vương, Nam Thích Vương cũng khách khí như vậy, đừng nói là các cấp vương khác. La Phong đi dạo một vòng cho quen hoàn cảnh, để người khác đều biết La Phong ở tiểu khu này, sau đó La Phong trở lại trang viện của mình ở Vũ Tương Sơn, bắt đầu suy tư làm sao xử lý những chiến lợi phẩm thu được. O o o, cách chương.